Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can ngăn người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gioan mới chịu theo ý người. Khi Đức Giêsu vừa chịu phép rửa xong, người lên khỏi nước, lúc ấy các tầng trời mở ra, người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự xuống trên người. Và có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong những ngày đầu của năm mới, và giáo hội luôn dành những ngày đầu năm để cầu nguyện cho sự hiệp nhất, sự bình an trong giáo hội. Và nhất là trong bối cảnh thế giới trong những ngày vừa qua đang đứng trước bờ vực của chiến tranh. Và cũng trong dịp đầu năm mới, Đức Thánh Cha Ngài đã viết một lá thư gửi cho các anh chị em Công giáo đang bị chia rẽ tại Trung Quốc. Những người vì áp lực chính trị, họ không thể bày tỏ sự hiệp thông cách hữu hình và trọn vẹn với giáo hội và với đứng kế vị Thánh Phêrô. Trong lá thư Ngài đã viết rằng: "Tôi vui mừng khi biết anh chị em có ý định dành cho nhau một món quà trong dịp đầu năm mới. Đó là sự hiệp nhất với nhau và sự hiệp nhất với đấng kế vị Thánh Phêrô. Ý định này chỉ có thể là hoa trái của Chúa Thánh Thần đứng luôn dẫn dắt giáo hội qua những nẻo đường rất gian khó của sự bình an, của sự tha thứ, của sự hòa giải và hiệp nhất." Trong vai trò là người cha trung của giáo hội, Đức Thánh Cha luôn mong muốn sự bình an, sự hiệp nhất trong giáo hội cũng như trong thế giới ngày hôm nay. Nhưng đồng thời Ngài cũng cảm nhận được sự khó khăn của con đường vươn tới sự bình an và hiệp nhất đó. Mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng Đức Thánh Cha luôn mong muốn mỗi người Kitô hữu chúng ta, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, môi trường nào, chúng ta hãy luôn là những chứng nhân về niềm hy vọng cho một thế giới vẫn còn chiến tranh và nghèo đói, vẫn còn chia rẽ và xung đột, vẫn còn bạo lực và đổ vỡ trong gia đình. Khi đọc lại Kinh Thánh, chúng ta sẽ nhận ra rằng đó không chỉ là vấn đề, đó không chỉ là thách đố của chúng ta ngày hôm nay, mà ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh đã mặc khải cho chúng ta thấy rằng sức mạnh của tội lỗi luôn thống trị con người, và chiến thuật của ma quỷ là luôn gây chia rẽ giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với con người. Câu chuyện sa ngã của nguyên tổ cho chúng ta thấy rõ điều đó. Chiến thuật của con rắn là gây ly gián, gây chia rẽ giữa Thiên Chúa và con người, giữa vợ với chồng, giữa anh em ruột thịt với nhau. Đến nỗi Ca-in đã giết chết chính em mình là A-ben. Không chỉ trong Kinh Thánh, mà bất kỳ thời đại nào cũng vậy. Ngay cả giáo hội trong lịch sử cũng từng gây thù hận, cũng từng gây chia rẽ giữa các tôn giáo, giữa các dân tộc cũng từng phá hòa sự hiệp nhất mà Đức Giê-xu mong muốn. Nhưng giáo hội tự trong bản chất của mình vẫn luôn cố gắng mỗi ngày đi trên con đường của sự tha thứ, của sự hòa giải và hiệp nhất. Con đường mà Đức Giê-xu đã thiết lập khi Ngài chịu phép rửa tại sông Giô-đan mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Biến cố Đức Giê-xu chịu phép rửa tại sông Giô-đan không chỉ là biến cố mở đầu sứ vụ công khai của Ngài, mà biến cố này còn vén mở cả một chương trình cứu độ mà Đức Giê-xu phải hoàn tất khi ở trần gian này. Vậy chương trình cứu độ đó là gì? Chương trình cứu độ đó được vén mở qua hình ảnh. Sau khi Đức Giê-xu bị dìm xuống dòng sông Giô-đan và khi Ngài đứng lên khỏi mặt nước, thì lập tức các tầng trời mở ra và thần khí của Thiên Chúa như chim bồ câu ngự xuống trên người. Các nhà thần học coi đó là hình ảnh vén mở chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Bởi nếu như vì sự sa ngã của nguyên tổ năm xưa, cửa trời đã đóng lại, sự sống bị hủy diệt và tội lỗi xâm nhập vào lịch sử của con người, thì hôm nay, qua biến cố Đức Giê-xu chịu phép rửa, cửa trời đã mở ra, thần khí Thiên Chúa đã ngự xuống để khơi nguồn một sự sống mới cho nhân loại. Nếu vì sự sa ngã của nguyên tổ năm xưa, nguyên tổ đã dẫn con người vào con đường của sự chết thế nào? Thì hôm nay, Đức Giê-xu qua biến cố chịu phép rửa, Ngài đã xây dựng lại một nhân loại mới, một thế giới mới, một trật tự mới, một trời mới và đất mới. Nhưng có một câu hỏi rất quan trọng được đặt ra cho mọi người chúng ta. Vậy Đức Giê-xu qua biến cố chịu phép rửa, Ngài đã xây dựng lại một nhân loại mới, một thế giới mới, một trật tự mới, một trời mới và đất mới bằng cách nào? Câu chuyện Tin Mừng cho chúng ta thấy Đức Giê-xu đã xây dựng lại một nhân loại mới trong Thiên Chúa bằng con đường của sự liên đới, khi Ngài đã hòa mình vào trong đám đông những con người tội lỗi, khi Ngài chấp nhận dìm mình xuống dòng sông Giô-đan để được thanh tẩy, dù Ngài không hề phạm tội. Dù Ngài không hề phạm tội, nhưng Ngài chấp nhận nên một với chúng ta trong thân phận tội lỗi, để khi Ngài bị dìm xuống dòng sông Giô-đan, cũng chính là lúc mỗi người chúng ta được liên đới với Đức Giê-xu để trở thành những con người hoàn toàn mới. Những con người xứng đáng gọi Thiên Chúa là cha của mình. Và điều đó cũng có nghĩa là tất cả chúng ta là những người anh em, chị em với nhau, trong cùng một đức tin, trong cùng một cha trên trời và trong cùng một gia đình giáo hội. Vì vậy, mỗi lần mừng kính biến cố Đức Giê-xu chịu phép rửa là mỗi lần giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta về sự liên đới mật thiết đó. Sự liên đới giữa chúng ta với Thiên Chúa và sự liên đới giữa chúng ta với nhau trong gia đình giáo hội, cũng như sự liên đới giữa chúng ta với những con người tội lỗi, với những người nghèo, với những người anh em, chị em đang gặp đau khổ và cả với những người không cùng niềm tin tôn giáo với chúng ta. Để nhờ sự liên đới đó, tất cả chúng ta sẽ được hiệp nhất nên một trong Thiên Chúa. Một sự hiệp nhất đúng như lòng mong ước của Đức Giê-xu trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó và trước khi Ngài về trời, Ngài đã cầu nguyện với Thiên Chúa Cha rằng: Lạy Cha, xin cho tất cả được nên một như Cha ở trong con và con ở trong cha, cũng như họ được nên một ở trong chúng ta. Amen.